Thưa đại chúng, là chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, chiều hôm nay là ngày lễ quy y của các Phật tử. Chúng ta lại có cơ hội ngồi đây một chút xíu nữa. Thế rồi việc phải tới là chúng ta cũng phải chia tay chứ không thể ngồi đây hoài được. Và cái điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường này đó là vô thường là cái gì ai cũng sợ, nhưng mà nếu không có vô thường thì ta cũng rất là phiền muộn chứ không có đơn giản. Ví dụ như người thân chúng ta về thăm ta mà ở ì và không chịu đi thì chúng ta cũng khốn đốn. Phải dâng cơm, phải hầu nước, phải chăm sóc, phải thù tiếp rất là mệt, có phải vậy không? Thế rồi cái chuyện rất là gần hơn nữa là thưa các vị, dù cho niềm vui nó có lớn mấy, nó đến với ta. Thế nhưng mà rồi nếu ở hoài thì chúng ta cũng đâm ra ngán ngẩm và kinh sợ. Rồi dùng một cái ví dụ rất là bình thường đó là kem là cái thứ ai cũng mê cả, nhất là những cây kem trên đất Mỹ này thì nó vô cùng hấp dẫn. Ví như mà cho các vị ăn sáng ăn kem, trưa ăn kem, chiều ăn kem, ăn hoài các vị chịu nổi không? Chưa nói đến chuyện hư răng, đã nói đến chuyện là mình có thể lâm vào tình trạng tật bệnh, và gần nhất đó là mình rất là sợ, rất là ngán đó. Thức uống mà ngọt hoài thì uống không được. Do vậy cho nên thưa các vị, vô thường là điều hay chứ không phải là điều dở. Thế nhưng mà mặt nào đó thì chúng ta nên nhận diện rằng có những điều ta rất là cần nó có mặt lâu bền trong tâm thức ta. Còn có cái điều khác nữa, nó hủy hoại thì ta mong cho nó đến rồi nó đi qua cho nhanh. Ví dụ như những nỗi buồn, những lo âu, những bất mãn, những khổ đau thì mong rằng nó đến rồi nó đi cho nhanh. Còn niềm vui thì nếu ta khéo thì ta có thể nuôi dưỡng được. Và có một cái quy luật ngược ra đây đó là thưa các vị, những cái mà mình mong muốn rằng nó ở lâu thì nó lại ra đi rất là chóng vánh. Mà những cái mà mình sợ nó không muốn nó có mặt thì nó lại ở rất là lâu, đó là cái quy luật ngược. Thế rồi cái điều gần gũi là tại sao nó có cái quy luật ngược như thế này? Nó do cái năng lực tâm lý của các vị tạo thành, chứ nó không phải do mọi hiện tượng bên ngoài nó mất bình thường như vậy đâu. Hiện tượng tâm lý của mình, cái gì mà mình muốn trốn chạy, mình muốn dẹp trừ, muốn loại bỏ, muốn trấn ngự thì cái đó nó lại ở rất lâu. Tại vì cái lực đối kháng mình càng khởi ra với nó bao nhiêu thì nó càng có sức mạnh nhiều bấy nhiêu để nó quay ngược trở lại. Nó là như vậy đó. Cái gì mà mình căm ghét thì cái đó nó lại tới với mình rất là thường. Cái gì mình yêu mến thì cái đó nó vội vàng, nó chạy xa rất là nhanh. Và trong cuộc đời này thưa các vị, người ta nhìn vào lĩnh vực nào nó cũng có cái hiện tượng nghịch như vậy cả. Ví dụ như cái nghịch nhất mà ở đời ai cũng nếm trải đó là mình thì rất ưa yên lặng, nhưng mình lay quay mình kiếm một người vợ thì mắc cái bà vợ và nói nhiều. Và tưởng chừng như là mình cưới người này ít nói. Thế nhưng mà lựa tới nơi tới chốn rồi nhưng mà cưới về thì phải cái của nợ này nói rất là nhiều. Rồi mình thích cái ông chồng là phải là có khả năng, một người con trai biểu lộ được cái cá tính rất là nam tính trượng phu. Thế nhưng mà lay quay mình lại chọn nhầm cái ông là thiếu đi cái tính trượng phu mà luôn ỷ lại vào mình. Tại vì cái quy luật ngược nó phải như vậy thôi. Một người vợ càng đảm đang, càng giỏi bao nhiêu, càng hoạt động tháo vát bao nhiêu thì phải có cái ông chồng hiền rủi như cục đất chỉ mới chịu được. Còn mà cái tánh tình giống in như chỉ thì 3, 7, 21 chia tay thôi. Âm và dương nó hút nhau như vậy đó. Thế cho nên những cái trong tâm thức các vị như là buồn, như là giận, như là ghét, như là bất an, như lo âu, như sầu muộn, các vị không ưa nó thì nó lại có mặt rất là lâu bền. Rồi các vị mơ ước an lạc, hạnh phúc và sự hợp mặt, vân vân, thế thì nó lại ra đi rất nhanh, đó là quy luật ngược. Thế thì cái điều cạn nhất trong cái pháp hành trì mà chúng ta thực tập thì ta làm thế nào để có thể nỗi buồn nó đến rồi nó đi rất nhanh, niềm vui nó đến thì nó luôn có mặt, làm sao? Cạn nhất là mình thực tập gần nó việc thôi để cho cuộc đời mình nó bớt khổ đã, làm sao? Một cái cách vô cùng đơn giản là các vị hãy nhận diện cái sự đến đi của nó bình thường, không thương và không ghét. Thế thì tự nhiên là nó theo cái chu kỳ rất là tất nhiên của nó đến thì nó cứ đến, rồi nó đi thì nó cứ đi. Lòng ta an bình trải rộng thì không có cái chuyện là mình muốn kéo niềm vui nó là chạy mất. Muốn đuổi nỗi buồn nó càng xâm lấn mình, nó càng quỷ dựng mình. Không có cái trạng thái nghịch lý xảy ra. Chỉ cần bằng một cái nhìn khá là vững dưng như thế thì thưa các vị, mọi việc nó yên bình vô sự. Không cần tu bao nhiêu cả. Vì thật là do vì tâm thức của mình nó chưa thể thấu đạt được điều này cho nên mình mới công phu cực nhọc. Chứ còn nếu thấu đạt được điều này thì sống dung dăng dung dẻ giữa trần đời này không cần tu là mấy. Và tự nhiên mọi việc nó rất là yên bình. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai nó gần gũi đời thường hơn nữa là thế này, thưa các vị. Cái giáo lý đạo Phật và cái bước rất là cạn đầu tiên các vị phải đi vô là các vị phải liễu đạt được cái tính vô thường của mọi hiện tượng. Gần nhất là cái tính vô thường nó tự thân trước cái đã. Mình thấu đạt được nó là thì mình sẽ thấu đạt được mọi pháp trong vũ trụ nó đang vận hành. Chưa thấu đạt điều này thì thưa các vị, cuộc đời mình tới bao nhiêu tuổi mình cũng chuốc khổ cả. Trẻ có nỗi khổ của trẻ, trung niên có nỗi khổ của trung niên, 5 tuổi già thì có nỗi khổ tuổi già, rồi hoảng loạn bất an khi cái chết nó đến. Còn nếu các vị chỉ cần đi vào cánh cửa đầu rất là gần gũi đời thường là thấu đạt được lý vô thường, đó là lý hằng nhiên, đó là vốn vốn có trong mọi sinh thể, vốn có trong mọi vật chất hữu vi, thế thì mình sẽ yên bình vô cùng, không đến nỗi khốn đốn lo âu bất an và sợ sệt chi cả. Và cái điều gần hơn nhất và dễ nhận ra nhất là các vị nhận diện về mình, chấp nhận lý vô thường thì nó sẽ lấy đi hết những cái nỗi niềm phiền muộn bất an và an trú nơi pháp quán này đã thành đạt vị thánh rồi đó. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền, Ngài đổ cho dòng họ Thích xuất gia rất là đông. Thế rồi có một cô gái cũng dòng họ Thích là em của Ngài A Nan. Tên là cô A Nan chi đó, tôi không có nhớ, nhưng mà em gái kế của A Nan Đà. Chúng ta nhớ rằng A Nan thì có cái hình mạo giống như Đức Thế Tôn. Thậm chí là trong truyền thuyết về kiết tập kinh điển á, khi đầu tiên Ngài A Nan bước lên pháp tòa trùng tuyên lại lời Đức Thế Tôn thì cả thánh đệ tử đều cúi đầu đảnh lễ vì nghĩ rằng là Đức Thế Tôn. Tại vì khi ông nói lời kinh ra thì âm sắc cũng giống nè, bộ điệu cũng giống nè, 32 tướng đẹp y như Đức Thế Tôn. Cho nên các thầy yêu cầu rằng trước khi ông trùng tuyên lại lời Phật dạy thì ông phải nói là tôi nghe như thế này, bằng không thì chúng tôi cứ tưởng đây là lời của Phật dạy, đây là chính Đức Phật nói chứ không phải là người khác trùng tuyên lại. Thế cho nên kinh văn nào cũng mở đầu bằng cái câu là như thị ngã văn đó. Tôi nghe như thế này, chứng minh là đây là lời của A Nan trùng tuyên lại lời của Thế Tôn ngày xưa đã nói, thì các vị hình dung rằng ông đẹp đến độ nào. Do vậy ta có thể hình dung được rằng là cô em gái của A Nan thì cũng cực kỳ xinh đẹp. Và sau khi chị nàng xuất gia thì chị nàng vô cùng phiền muộn. Tại vì nghe Đức Thế Tôn cứ chê là thân người ô uế, nào là người nữ có nhiều chướng ngại khó tu vân vân, cái chị mất lòng chứ không thèm đi nghe pháp. Thế Tôn giảng pháp là chuyện của Ngài, thọ Tỳ Kheo Ni rồi, nhưng mà người ta rủ là Hôm nay Thế Tôn có buổi dạy cho các thầy cô tu, nó không, ngài Cổ Đàm, ngài miệt thị người nữ cho nên tôi không buồn đi nghe. Thế rồi một hôm người ta rủ rê quá chỉ nói thôi được, bữa nay vì tình vì lòng từ bi cho nên tôi đi nghe một lần thôi. Và thế rồi Đức Thế Tôn ngài dùng mắt tuệ ngài nhìn, ngài biết rằng hôm nay cái cơ duyên để cho cái cô em gái ngài A Nan có thể thấu đạt được chánh pháp để tu tập. Và cô là người rất chuộng và nhan sắc, cô rất là kiêu ngạo về sắc đẹp của cô, cho nên đụng đến sắc đẹp là cô mất lòng, cô không buồn đi nghe thôi, không có chi. Thế rồi lần đầu tiên cô đến thì cái người cô vô cùng chú ý đó là không phải là Đức Phật, tại vì cô thấy một cái vị Phật tử nữ hầu bên cạnh Đức Thế Tôn tuyệt đẹp. Cô nghĩ rằng trong đời này cô là người đẹp nhất chứ không có người nào hơn cô. Thế nhưng mà nhìn cái người con gái đang hoàng hậu Đức Thế Tôn thì cô chết mê chết mệt. Cô nói ôi trời chết chi mà tôi có thể thương được người kia, sao mà đẹp dữ vậy. Tóc cũng đẹp, mặt cũng đẹp, da cũng đẹp, tay cũng đẹp, chân cũng đẹp, cái nhìn cũng đẹp. Tức là không có chỗ nào để cô có thể khởi tâm chê trách được cả. Cô say sưa cô nhìn. Và đâu biết rằng đó là một hóa thân Đức Phật hiện ra để ngài giáo hóa cho cái cô gái mà chấp trước về nhan sắc của mình xinh đẹp kia. Và thưa các vị, cô chiêm ngưỡng mê mệt thấy cái tự nhiên cô gái kia có một chút xíu thôi cái hiện hình thành một người trung niên da hơi nhăn nhăn, và chút xíu sau cái hiện thành một bà cụ, chút xíu sau thấy cái bà khòm xuống cái lưng còng như lưỡi câu, tóc bạc phơ, mặt nhăn nhíu, mũi dải chải lòng thòng, và chút xíu sau cái ngã đuổi ra chết. Thế rồi thân thể sinh ra không ai chôn cả, giòi từ trong cơ thể nó bò lúc nhúc ra, rồi nắng non, rồi kênh kênh quả quả rút rỉa, cuối cùng còn bộ xương trắng hiếu nằm phơi ở ngoài đồng nội. Tức là Đức Thế Tôn dùng pháp thần thông của ngài hiển thị một chút về cái đời sống con người, nó đi qua rất là nhanh như vậy để cô nàng giác ngộ. Tới chừng cái người con gái cực kỳ xinh đẹp trở thành cái bộ xương, cái cô nàng giật nảy người, dụi mắt ra thì thấy bên cạnh Đức Thế Tôn không có ai cả. Cái ngay lúc đó thì Đức Thế Tôn giảng cho một bài pháp về thân người vốn là vô thường, rất là mau. Sinh già bệnh chết nó đến với đời người chóng vánh. Thế thì cô mới thoát ngộ được giáo lý vô thường của Đức Phật. Và ngay nơi đó thì chứng quả A-la-hán. Thế thì xem ra cái quả A-la-hán nó không phải khó lắm đâu nha. Các vị nhìn vào một con người mà các vị thấy đó là bộ xương rắn là chứng A-la-hán đó. Nhìn được chưa? Thế là có một chuyện cười thứ hai nữa. Vị thầy kia nuôi được một chú đệ tử tới cái tuổi chú lớn rồi, chừng 19, 20 tuổi rồi. Tuổi đó là cái tuổi của người con trai đang phát triển mà tình yêu nó rạt rào. Thế là một hôm ảnh nhìn thấy một cô gái đang săn quần mò cua bắt ốc, ảnh thấy anh chết mê chết mệt, thấy đẹp quá. Về nó thưa thầy, con chắc con không tu được thầy. Hỏi chứ tại sao? Nó con nhìn cái con nhỏ đang hái bèo nuôi lợn ngoài kia sao con mê quá, giờ con phải ra đời thôi. Vị thầy cười ngất đó. Thầy nghĩ rằng á, con nên dùng cái năng lực quán chiếu để quán chiếu rằng hình hài nào cũng vô thường, mặt mày nó xinh đẹp nhưng là rủi mà nó bệnh đậu mùa, nó rổ đi rồi con làm sao con thương được, con hãy quán chiếu đi. Thế rồi anh quán chiếu, anh miệt mài con vua anh tu, anh quán chiếu một hôm anh gặp cô nhỏ, anh thấy mặt rổ ra, anh vô anh quỳ trước mặt thầy, anh bạch, anh nói thưa thầy con đã tu thành đạo rồi. Ông nói thành là sao? Nó hôm nay con quán chiếu con thấy cái chị nhỏ hái bèo nuôi heo đó mặt rỗ không, cho nên con nghĩ rằng chắc con chứng rồi. Thầy cười ngất. Nói con à, nó mới bị bệnh đậu mùa thiệt. Mặt nó rỗ thiệt chứ không phải là con quán mà thấy nó rỗ đâu. Thế nhưng mà rồi ngoài cái chuyện cười đó thì chúng ta còn có một chuyện cười nó có mặt ở trong Tây Du, mà nếu các vị nhớ thì các vị thấy là tâm thức ta nó dễ bị lừa gạt trong cái hình sắc bên ngoài, không có thấy được vô thường trong cái đời sống rất ư là chóng vánh của ta nghe. Lần đó không biết thầy trò Tam Tạng đi ngang qua cái miền rừng nào đó tôi không có nhớ tên, Thế nhưng mà nơi đó có một con yêu, và Tề Thiên Đại Thánh á, chịu trách nhiệm về cái việc bảo vệ thầy. Trư Bát Giới nhà ta thì có trách nhiệm là đi xin cơm. Thế rồi sai Lão Trương nhà ta đi xin. Lão Trương nó ở giữa đây, đồng không mông quạnh, rừng núi chập trùng, làm sao con kiếm được nhà để xin cơm. Tề Thiên nói, ta nghĩ rằng á, nơi này không thể có được cơm đâu, thôi sư phụ hãy chịu đói đỡ, con sẽ đến một mé rừng bên kia hái đỡ mấy trái đào, sư phụ ăn đỡ dạ, rồi chúng ta qua khỏi cái vùng này thì mới có thể kiếm được miếng ăn. Thì Tam Tạng nghe thì cũng chưa biết phải phân tích làm sao. Thế rồi ông Trư Bát Giới nhà ta nói, bạch thầy, cái ông sư huynh này làm biếng cho nên ông kiếm cớ, trong khi chỉ cần ổng là khởi một chút thần thông, ông đi vào xóm ông xin chứ có gì lạ đâu. Thế rồi gặp phải Tam Tạng là một người rất là ba phải, nghe bên này nói một câu bên kia nói một câu còn dùng dằng chẳng biết phải làm sao, thì cái anh Bát Giới nhà ta ảnh lại thọt mũi vô, anh nói thêm vài câu khích lệ nữa. Tề Thiên nói, này chú Trương nhà ta hãy im miệng đi, ta nghĩ rằng nơi đây thì chỉ có cách duy nhất là hái đào, sư phụ ăn là ăn ổn chứ đừng có rời sư phụ, tại vì ta thấy khí yêu nơi đây trùng trùng đó. Và thưa các vị, trong lúc thầy trò còn đang đang dần dừ chẳng biết phải giải quyết ra sao, Tề Thiên nói, được rồi, để con lên mây con nhìn thử xa nơi đây chừng bao nhiêu dặm để có thể giải quyết về vấn đề thức ăn của thầy. Ổng vừa nhảy lên mây thì rủi ro thay là ở đó có một cái con yêu, nó hiện hình thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, tay nó cầm cái liễn cơm rất là thơm, nó đi ngang qua. Trư Bát Giới nhà ta thì gọi là buồn ngủ gặp chiếu manh, mà thầy biểu đi xin cơm mà cái lão Tề Thiên này thì đâu có thể sai khiến được, cho nên gặp, ôi xin chào nữ Bồ Tát, ngài đi đâu vậy? Cái chị nàng kia mặc hoa gia phấn ổn ẻn nói, thưa là chồng tôi đang đẳng cây làm rừng ở phía kia, cho nên bà già chồng tôi sai tôi mang cơm đến, đi ngang qua đây gặp các ngài đi, không biết các ngài có cần chi. Chư Bát Giới nhà ta lẹ miệng lẹ mồm nói là chúng tôi đang định vào xóm xin cơm, chỉ nói xóm gì xa lắm, thôi thì sẵn cơm có ở đây tôi xin cúng dường các ngài một ít, chừa ít lại cho chồng tôi cũng đủ. Trư Bát Giới nhà ta thì nghe là thích chí rồi, Tam Tạng thì còn lễ độ hơn, nó giật không, cái này của nữ thí chủ đem cho người thân, cho nên chúng tôi là người xuất gia không thể giật miếng ăn của người thân được. Và đôi bên còn đang giằng dai chẳng biết phải giải quyết ra sao, thì Tề Thiên từ trên mây nhảy xuống, nhìn thấy yêu khí bốc lên đầy trời, anh dung thiết bản, anh đập cho một gậy chết tốt. Nhưng mà thưa các vị, con yêu này nó đã thành tinh rất là lâu cho nên nó đâu có dễ chết. Nó thoát xác, gọi là thoái thân quán cốt đó, thay đổi xác chết, chỉ giọt lên mây chứ ẩn mất, hiện ra hình cái bộ xương trắng mà thôi. Cái Tam Tạng thì đâu có thấy cái con người đứng trước mặt mình đang bưng cái liễn cơm nó là bộ xương trắng. Cho nên anh nói, ta không ngờ mi theo hầu ta bao nhiêu lâu nay mà chẳng thấm được chút từ bi nào, mi nỡ lòng đập chết người ta. Tôn Đại Thánh nhà ta nói, bạch sư phụ, ngài không có nhìn kỹ đó thôi, ngài thấy đây nè, đâu phải là con người, là bộ xương trắng kia mà. Và thưa các vị, lửa thì không đáng sợ mà sợ cái tên quýt gió, có phải không? Cái tên đổ dầu vào lửa mới đáng sợ, chứ còn lửa cháy thì đâu đáng đáng ngại chi. Rồi Trư Bát Giới nhà ta nói, thầy à, cái con khỉ nhà ta đó, thần thông biến hóa vô cùng, hắn giết người, hắn dùng thần thông hắn làm cho cái con người kia thành bộ xương trắng với trời mà biết, thầy là con mắt phàm thường, thầy làm sao thấy được? Nó giả vờ đó chứ, nó đã giết người à. Cái Tam Tạng nhà ta nghe là nổi máu rồi. Nhất là Tề Thiên khích một câu nói là, thầy nên biết thầy là bậc xuất gia, mắt phải thanh tịnh, đằng này thầy thấy nó là mặc hoa gia phấn thì tưởng nó là người đẹp, thầy đâu biết rằng nó là yêu tinh, thầy tu mà thầy còn đổng lòng trần nữa ư. Cái ông trụ nhà ta cũng nổi máu giận lên, rồi Bát Giới thon câu nữa, cái Tam Tạng liền niệm chú cẩn cô, con khỉ nhà ta lăn đùng đùng ra đau gần vỡ cái đầu. Anh phải lại như thế sao? Thầy từ bi, con không dám làm vậy nữa thưa thầy. nó được, tao ta tha cho, nhớ từ đây về sau đừng có nổi cái máu hung hăng giết người như vậy. Và anh Tề Thiên thì cũng ấm ức, tại vì mình có trách nhiệm bảo vệ thầy. Mắt của mình trợn lên thì trồng lửa, nó thấy tới 10 cõi xa xôi trên thiên đình chứ có phải là trần gian đâu. Cái bọn yêu quỷ này, hắn trừng mắt là hắn thấy ra ngay mà, hắn làm gì có cái chuyện giết người oan uổng vậy. Thế rồi lòng hậm hực nhưng mà đành phải nghe thôi. Bước vài bước nữa thì con yêu kia lần này nó lại hiện ra, một cái bà lão xách một liễn cơm nữa, đi khòm khòm tay chống gậy, hỏi chứ bà từ đâu. Nói tôi có cái con dâu sai nó đi đem cơm cho chồng nó, nhưng mà thấy nó lâu về quá, không biết nó đi đường non đường núi có té hay không, cho nên lật đật xách cơm đi. Các trưởng lão từ đâu tới? Tam Tạng nói, ồ chúng tôi từ nước Đại Đường đi thỉnh kinh. Nói, thôi các trưởng lão đi giữa núi rừng quạnh quẽ thế này làm gì có nhà cửa, thôi mời các trưởng lão về nhà tôi để thọ dụng một bữa cơm. Thế rồi thầy trò ta dẫn nhau lon ton thì anh Tề Thiên ảnh ấy nói, thưa thầy đây là con quỷ nó tá hiện, thầy hãy để cho con trừng trị nó. Nói chưa dứt lời vung thiết bản đánh một thiết bản nữa. Thì cái con yêu kia nó biết cái tay này nó là thần thông quảng đại cho nên nó đã thủ thế rồi. Vừa dung thiết bản lên thì nó đã thoát thân quá cốt cho nên nó hiện lại bộ xương trắng bỏ nó rồi chạy mất. Lần thứ hai Tam Tạng làm cái chi? Thưa các vị là đuổi. Ta đã một lần niệm chú cẩn cô mà mi chưa tỏn cho nên lần này niệm mà niệm dữ hơn nữa. Anh chàng kia khóc lên khóc xuống cũng không tha. Rồi cuối cùng Tề Thiên phải năn nỉ. Rồi Tam Tạng nó thôi lần này tình nghĩa thầy trò không còn nữa, ngươi đi về Thủy Liêm Động của mi đi. Rồi cộng với cái lưỡi của bát giới thọc vô nữa thì thưa các vị, Tam Tạng nhất định là trục xuất Tề Thiên Đại Thánh khỏi đoàn người đi thỉnh kinh thôi. Và Tề Thiên nói, thưa thầy, tình nghĩa thầy trò bao nhiêu năm con hầu thầy con không tính, nhưng mà thầy nên nghĩ rằng là con chịu trách nhiệm với Bồ Tát Quan Thế Âm đưa thầy đi thỉnh kinh mà. Thứ hai nữa là cái đầu của con còn cái niềng kiên cố của thầy đây. Rồi thầy lỡ lâm nạn bị yêu bắt, rồi thầy niệm chú cẩn cô lúc đó từ xa nghìn dặm, rồi con làm sao con về đây để lại thầy chứ. Rồi chừng đó là con vỡ cái đầu con, rồi lão tôn vỡ cái đầu ai chịu cho đây. Tam Tạng nói, mi yên chí, ta sẽ viết cái tờ từ mi rõ ràng ký tên đàng hoàng, từ đây thầy trò ta không dính gì nhau nữa, cả đời ta ta không niệm chú cẩn cô nữa. Thế rồi viết tờ đàng hoàng để cho Tề Thiên cầm cái tờ đó quẹt nước mắt bay về Thủy Liêm Động. Chuyện đó của Tề Thiên bỏ qua đi, rồi bây giờ chuyện thầy trò Đường Tăng. Thế các vị là sau khi Tề Thiên đã thánh đi khỏi rồi thì cái con yêu kia nó lại hiện thành một đứa bé da trần trùng trục. Nó tới nó năn nỉ là tôi đang đi kiếm bà nội tôi, không biết bà nội tôi đi đâu. Bác giới nói, thấy không? Thầy thấy rõ ràng đó. Nó giết người dâu của người ta, nó giết bà già người ta, bây giờ còn thằng bé bơ vơ đây. Thế thì thầy trò ta mới dẫn nhau đi theo thằng bé về nhà. Thưa các vị, đi một đoạn ngắn thôi thì con yêu kia nó quá phép, nó bắt luôn cả thầy trò Tam Tạng trói gô lại. Chuyện đó tất nhiên dài dòng, nhưng mà mình kể chút chuyện đó để trở lại cái chuyện mình muốn thưa là thế này. Thưa các vị, chưa cần con mắt của Phật để nhìn, con mắt có một chút trí tuệ thôi. Tức là Tề Thiên thì chưa chứng cái quả chi về cái con đường tâm linh cả. Chỉ có con mắt siêu việt bằng cái năng lực trí quán chiếu thôi nha, là năng lực của ý thức thông minh thôi, thì hắn đã nhìn suốt trong một thân người. Đó là gì? Dù cho em bé, dù cho người thiếu nữ xinh xắn, dù cho bà già, chỉ là cái xương trắng mà thôi. Còn chúng ta thì chúng ta thấy cái chi? Ta là ta, ta là người đẹp, ta là người thanh niên ưu tú, ta là người khỏe mạnh, tuyệt vời, vân vân. Ta không hề thấy bản chất vô thường nó có mặt trong cái đang sinh động giữa trần đời này. Cho nên cái ý mình muốn thưa đầu tiên là cái bước rất cạn của đời sống này mình bước vô được. Đó là nên nhận diện mọi pháp rất là vô thường, đến và đi rất nhanh. Và cái pháp vô thường gần nhất mà ta đừng bao giờ quên là cái pháp này đây. Cái hình hài của các vị đây. Cái vị mà quên hình hài mình vô thường thì chuyện gì phát sinh? chấp trước rằng ta phải thế này, ta phải thế nọ, ta phải thế kia. Thế thì trong tự thân các vị nó gây cái sự xung đột vô cùng vô ích. Đó là điều thứ nhất, cái sự chấp trước nó rất là vụng về để mình làm tình, làm tội cho mình. Khi mình chấp nhận đời sống mình nó vô thường như vậy thì mình sẽ chấp nhận được mọi giai đoạn của tuổi tác mình như làm sao cũng niềm vui cả. Khỏe mạnh là niềm vui. Rồi không khỏe mạnh vui không? Không vui nổi. Nhưng mà thưa các vị, nếu biết pháp hành trì thì không khỏe mạnh, mà lúc bệnh thì các vị lại vận dụng cái cơ hội nghỉ ngơi, nằm bệnh các vị tu đâu có phải là không tốt. Cái điều kỳ lạ là khi mình thấu đạt được một chút về lý vô thường, khi bệnh mình tu thì nó rất là an lạc là một. Điều thứ hai là tật bệnh nó lại mau hết là hai. Khi bệnh mà mình lo quấn lên, bất an nó cuồn cuộn lên, thế thì tật bệnh nó sẽ nặng thêm thôi các vị. Trái lại khi tật bệnh mà các vị chỉ cần an tĩnh, các vị chỉ lấy đi những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, các vị buông lỏng toàn thân thì tật bệnh nó liền tự chữa trị hết. Tôi có một anh đệ tử, tôi mới vừa gọi điện thoại cách trước khóa tu là tôi gọi điện thoại về thăm. Mình nhờ ảnh làm cái trang bìa của cái tờ Một Cành Mai thôi, 4-5 tháng trước gì đó. Thế mà rồi tới in xong rồi anh mới gửi qua, anh nói thưa thầy con giúp thầy con làm xong cái bìa rồi. Mình cười ngất, nó đã xong rồi. Anh xin lỗi, nói thưa thầy lâu nay con về con nuôi ông cụ con bệnh ung thư. Và cái tình trạng 80 mấy 90 đó mà lâm vào cái tình trạng ung thư rồi thì ông cũng lo sốt gió. Hết bác sĩ đông y tới bác sĩ tây y. Nội cái chuyện đi thử máu, đi xét nghiệm thì không biết là bao nhiêu lần rồi. Và mỗi lần xét nghiệm thưa các vị, uống thuốc vào uống thuốc ra thì nó rất là mệt. Những loại quá chất đi vào người mà. Thế rồi tới ông nhỏ ông về, ông quyết định ông nói thưa với bố rằng ông cụ cũng xuất gia tu nữa. Thầy nên nhớ rằng là thầy sống tới gần này tuổi rồi thì tuổi đời thầy đủ lớn. Điều thứ hai, khi cái bệnh ung thư tới mà thực sự chết thì chắc chắn là không có cách chi mà sống được. Cho nên thay vì thầy chạy vải lăn xăng thì bây giờ còn lại những ngày cuối của cuộc đời đó, thầy thử làm một việc là đem hết thân tâm tu tập. Một là tụng kinh, hai là lại Phật, ba là cầu nguyện với con. Con sẽ ở nhà, con tu với bố. Không đi bệnh viện nữa. Một mặt thì anh sai các chị các em mua nào hòm nào niễn về, sửa soạn hậu sự tươm tất đâu đấy, chôn chỗ nào, lễ tang ma ra sao. Và mọi việc sắp xếp xong, bây giờ chỉ còn một việc là chờ cái chết tới thôi. Thế rồi sau đó thì bắt đầu ảnh bài cho ông già, bắt đầu tu tập và uống một cái lá su đủ thôi nghe. Sắc lá su đủ tươi đó, rồi nấu rồi uống thôi. Và chỉ cần nói việc. Thế mà rồi sau đó cái cơn đau nó tàn phá, nó hành hạ đến nỗi là phải chích mọc phiên mới có thể giảm được cơn đau. Thế rồi bắt đầu uống lá su đủ và cảm thấy là cái cơn đau nó bớt đi, so với chích mọc phiên thì nó lại còn có tác dụng nhiều hơn. Thế rồi họ giảm bớt mọc phiên, giảm dần các vị thuốc, cho đến bây giờ thì hoàn toàn không cần uống thuốc nữa. Mà cơ thể dường như đã hoàn toàn bình phục lại. Dường như ung thư gan hay sao đó. Tôi không có hỏi kỹ. Rồi cuối cùng ảnh kết luận một câu nói thưa thầy, đành rằng lá su đủ của Việt Nam nó có khả năng trị liệu bệnh ung thư. Nhưng mà 100 người có một mà thôi. Con nghĩ cái khả năng trị liệu được và ông sống còn được qua cái cơn sắp chết đó, nhờ năng lực tu chứ không phải là cái lá su đủ đâu thưa thầy. Con kêu ông hãy buông hết mọi lo âu, mọi bất an, mọi sợ sệt. Đầu tư toàn bộ năng lượng thân tâm mình cho mỗi việc đó là hướng tâm về công việc tu tập mà thôi. Buông lỏng toàn bộ xuống, chấp nhận coi như mình đã chết. Thế rồi cái điều kỳ lạ là nó lại sống mới lạ cho. Và từ cái điều này chúng ta trở lại chuyện mình muốn thưa với các vị. Thưa các vị, nếu các vị nhận diện được vô thường, điều thứ nhất là khi khỏe mạnh thì nó là điều tuyệt vời. Ta đi làm, ta kiếm tiền, ta chạy lăng xăng, ta lăn xả một cuộc đời, ta đóng góp tất cả những cái gì cần phải làm cho người thân của ta, gia đình của ta, con em của ta và xã hội của ta. Thế nhưng mà khi bệnh rồi thì đây là cơ hội ngàn vàng để ta có cơ hội nghỉ ngơi chứ. Thế thì lúc đó cái lợi ích đầu tiên đó là các vị sẽ không có bực bội, không có buồn phiền, không có tức tối, tâm các vị nó không như lửa cháy, nó đã an được một phần rồi. Điều thứ hai, có khi mình khởi một ý niệm là tạ ơn những ngày bệnh, tại vì có bệnh ta mới nghỉ ngơi được. Thì thưa các vị, thay vì cái thì giờ nằm bệnh là cái thì giờ mình buồn phiền, giận dữ, bực bội, thì cái thì giờ đó mình cảm thấy lòng mình nó tràn ngập cái niềm tri ân. Điều thứ ba, nó là một cái việc sẽ phát sinh, đó là khi tâm thức các vị mà khởi được cái ý niệm như thế thì tự nhiên nó đã có được cái năng lực trị liệu cho tật bệnh các vị rồi. Và không lường được là những người lâm vào cái tình trạng tật bệnh khốn khó nan y, họ còn cứu trị đời sống họ bằng cái tâm an tĩnh. Thế thì ta hãy lợi dụng những cái lúc mà mình bệnh, không có đi làm, những lúc mình mất việc, vân vân. Khéo thì thưa các vị, lúc đó mình tu tập nó vô cùng là tuyệt vời, chứ không phải là cái chuyện khó khăn đáng buồn phiền. Cho nên cái điều thứ nhất, nếu là người đệ tử Phật, thế thì cái bước đầu tiên mình phải đi vô, đó là chấp nhận vô thường, nó là luật thường nhiên của vũ trụ vạn hữu, của hình hài này. Thì điều này nó lấy đi được bao nhiêu cái bực bội, khó khăn, tiêu cực có mặt trong đời sống chúng ta. Tức là mình buông xuống được rất nhiều điều phiền muộn vô ích. Đó là bước thứ nhất mà ta có thể làm được rất là dễ. Thế rồi bước thứ hai, mình bước lên một cái tầng chấp nhận mọi việc nó đến nó đi như tự thân nó. Và mình nghĩ rằng mình chép tặng cho các vị một cái bài thơ vô thường của một thiền sư Nhật ngày Sosai. Bài này nó rất là ngắn và nó cũng rất là hay. Và nó như là một câu pháp ngữ. Có một lần mình đã chép bài này rồi, mà không biết các vị đã từng nghe mà tụng chưa. Nơi đây, nơi đây đó. Đi về là những ai? Đi về là những ai? Người đến để chia tay. Người đến để chia tay. Người quen cùng kẻ lạ. Hội ngộ nhau chúng này. Rất dễ thuộc. Đọc qua thuộc liền đó. Nơi đây, nơi đây. Đi về là những ai? Người đến để chia tay. Người quen cùng kẻ lạ. Hội ngộ nhau chỗ này. Cái vị thiền sư này, ông ra một bến xe tiễn người thân. Thế rồi ông xúc động, ông làm bài thơ này. Các vị đến bến tàu, đến sân ga và đến phi trường, các vị thấy nó là hiện tượng này đấy nghe. Nơi đây, nơi đây. Đó là bến tàu hỏa, đó là sân ga, hoặc là chung một chuyến phi cơ. Tình cờ đến với nhau, gắn bó trong một tuyến đường dài 5 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ. Nhưng mà để làm chi? Để chia tay thôi, chứ không phải ở hoài trên đó. Thế rồi mình nhìn rằng là đời sống gia đình mình với người thân mình với bố mẹ mình với con cái mình, nó cũng lâm vào cái tình trạng này đấy nghe. Đến để chia tay. Người quen cùng kẻ lạ đều hội ngộ ngay cái chỗ này, đó là mái gia đình của mình. Kỳ thực là ta gọi những người đó là những người thân của chúng ta, nhưng mà kỳ thực họ là thân hay là lạ? Trước khi là người thân, họ đã quen gì với ta đâu. Nhà họ, họ ở, nhà ta ở. Họ sinh ra từ bố mẹ của họ, ta sinh ra từ bố mẹ của ta. Thế thì vì cái duyên ngẫu nhĩ tình cờ nào đó kết hợp nhau lại thành một mái gia đình, tức là thành vợ thành chồng. Thế rồi các vị nhìn vào những sinh linh bé bỏng trong nhà của các vị là lạ hay quen? Nó ở cái phương trời nào ta không biết, có phải không? Tự cái mông lung mịt mờ nào đó rồi nó rớt xuống ta. Nó mượn ta đi có mặt giữa trần đời, chứ không phải là nó ký một cái hợp đồng là vĩnh viễn nó lệ thuộc vào ta đâu. Một cái chứng minh rất rõ là khi nó có mặt trong hình hài các vị thì nó lệ thuộc đó. Nó thở bằng hơi thở các vị, nó ăn bằng thức ăn của các vị. Tức là các vị ăn, các vị thở, các vị nghĩ suy. Thân tâm các vị tạo thành hình thể của một đứa bé trong bụng các vị. Tạo thành sức sống cho một sinh linh bé bỏng có mặt giữa trần đời. Thế rồi khi nó ra khỏi thân thể ta thì nó làm cái chi? Nó thở hơi thở của nó sống đời sống của nó. Và quan trọng hơn là nó nghĩ bằng cái đầu của nó, chứ nó có suy nghĩ bằng cái đầu của các vị đâu. Dù các vị muốn áp đặt nó nghĩ theo cái cách của các vị cũng không thể được. Và không có một đứa bé nào vào cái tuổi trưởng thành mà nó không muốn phản kháng lại bố với mẹ nó đó. Văn hóa Á Đông á, thì thưa các vị, mình không chấp nhận điều này, nhưng mà càng không chấp nhận thì nó càng gây cái tình trạng phản ứng rất là mạnh đối với những đứa con nha. Chúng ta biết rằng có những đứa con sống trong gia đình được nuôi dưỡng đó, bố mẹ thương áp đặt nó mọi việc. Và tới chừng nó đi vô đại học rồi, nó như con chim bay khỏi lòng rồi, nó rất là thích thú, có khi nó không buồn về. Tại vì nó chịu áp lực rất là nặng, đời sống gia đình kèm kẹp nó quá rồi, cho nên nó được thoát khỏi là nó mừng vô cùng. Và ta thì ta cứ vin vào cái lý do chi? Nó còn bé bỏng quá, nó còn non dại quá, vì thương nó cho nên ta lo cho mọi điều. Thậm chí vì thương nó cho nên ta muốn nó phải chơi với thằng bạn này nè, không được chơi với thằng bạn kia, phải không? Vì thương nó cho nên ta không muốn nó đi ban đêm chơi với bạn với bè. Ta không muốn nó rạo rực cái tuổi thanh xuân để nó hẹn với bất cứ ai hết á. Và thậm chí là ta muốn kiểm soát luôn email của nó, điện thoại của nó. Nó gọi điện thoại ta cũng nghe cho nó chắc ăn. Và thế thì thưa các vị, không có một đứa con nào vào tuổi trưởng thành mà nó không có quay lưng chống chế các vị cả. Hoặc là nó chống chế ngầm, hoặc là sẽ chống chế ra mặt. Tôi biết có những người Phật tử á, sinh trưởng trong gia đình giàu có nghe. Bố mẹ cưng chiều rất mực á. Thế nhưng mà lớn rồi thì ông già nói, bố muốn con có chồng là phải môn đăng hộ đối kia, là chỉ ghét vô cùng, chứ không thèm môn đăng hộ đối gì cả. Rồi bố muốn con học bác sĩ thì chỉ bỏ, không thèm học bác sĩ. Chứ nói đúng ra thì tôi học bác sĩ đó, nhưng ông già ông nói một câu tôi quay ngược lại, tôi học cái thứ khác, ông làm gì tôi. Đó là mình vận dụng một chút để nói cho các vị biết là cái sinh linh bé bỏng kia nó vốn là kẻ lạ quắc lạ quơ à. Nó ghé lại các vị, nó mượn các vị để có mặt giữa trần đời. Và nó không hề hứa rằng nó lệ thuộc cả đời đối với các vị. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên ta không nhận ra cái tính cách này, cho nên ta thích làm bảo mẫu cả đời đối với những đứa bé nó ghé lại đời sống ta. Thậm chí là mình mà lỡ sống cho tới 100 tuổi mà cái sinh linh đó nó được 80 tuổi rồi, mình thấy cũng cần làm bảo mẫu cho nó nữa. Quá lạ. Và dường như đây là tâm thức chung mà. Và mình vin vào cái cớ là mình bị thương, có phải không? Nếu xã hội người ta vận dụng cái ý tưởng rằng vì mong muốn xã hội tiến bộ cho nên người ta đẩy một xã hội nó đi vào tù ngục, lui lại cái sự văn minh tới 40 năm. Vì họ thương nó chứ, họ thương đất nước đó chứ. Thế thì cũng có tình trạng giống y như thế, là có những bậc bố mẹ vì thương con mà nhốt tù đời sống của đứa con là chuyện bình thường. Cái danh từ sơn son thép vàng của tình thương, thưa các vị, có khi người ta làm địa ngục để kìm hãm đời sống nhau. Có ông chồng nào ghen ông nói ông không thương vợ không? Thế rồi có bà vợ nào mà ghen mà nói rằng tôi không vì lý do thương không? Thưa các vị, đều vì lý do thương mà ghen cả, mà cái ghen thì nó làm khổ nhiều hay ít. Thế thì cái ngôn ngữ sơn son thép vàng như là ngôn ngữ thương yêu, thưa các vị, nó có khi nó tù hãm đời sống người ta. Cho nên gần nhất đó là cái sinh linh kia nó tới một cái tuổi trưởng thành nào đó, nó thích chắp cánh bay cao thôi, nó không muốn ở trong cái vòng tay kiềm tỏa của các vị. Và đích thực là cái sự hội ngộ của chúng ta nơi đây là hội ngộ để chia tay. Cái sự họp mặt của ta với chồng ta, với vợ ta là họp mặt để chia tay. Rồi cái sợi dây liên hệ vô cùng chặt và tưởng chừng như không thể rời được, đó là con và mẹ, con và bố mẹ. Thưa các vị, cũng là cái chuyện là người đến để chia tay nhé. Và cho đó là người quen cũng là kẻ lạ, tại vì hắn rất lạ lẫm. Hắn từ cái phương trời mông lung nào không biết rớt vào ta, chứ có phải là đã được hò hẹn gì trước đâu. Từ cái bài thơ này chúng ta nhìn về đời sống chúng ta, nếu các vị có thể có một cái quan niệm về điều này, các vị lấy bớt đi cái nỗi khổ vô cùng cho chính các vị và cho ai nữa, cho tất cả những người thương xung quanh nữa, chứ không phải một người nghe. Này là chồng ta, này vợ ta, này con cái ta, vân vân. Mình lấy đi được cái ý tưởng ràng buộc, giam nhốt, gắn bó vào nhau, thì thưa các vị, rõ ràng là mình đã bớt khổ, và người kia đôi khi cũng bớt khổ nữa. Mình học được vài ba câu đạo lý, thấm được chút Phật Pháp, mình thấy là tuyệt vời làm sao nếu nó thấm được Phật Pháp. Nhưng mình, thế rồi mình đè đầu nó biểu, tới chùa đi, học đạo đi, nghe văn thầy Phước Tịnh giảng đi. Cực kỳ vô lý, tại vì nó đâu có nhu cầu. Và thưa các vị, mình ép nó thì giống như mình đè đầu con bò xuống biển, mi ăn cỏ đi, thì thưa các vị, đây là cái chuyện vô cùng là vô lý à. Hãy để cho nó phát triển cách tự nhiên, đến một lúc nào đó yêu cầu đời sống nó cần thì nó tới thôi. Không có chuyện là ép buộc ai tu được cho mất công. Các vị không thể ép vợ các vị tu, các vị không thể ép chồng các vị tu. Các vị thấy ăn chay, ví dụ như mình chia sẻ với các vị người Phật tử thương mình, quý trọng sức khỏe mình ăn chay, các vị thấy nó hay quá, các vị ăn được. Rồi các vị muốn ép chồng của mình ăn, đừng có hòng. Mong mình vợ mình ăn chay cũng đừng có hòng. Thưa các vị, cái chuyện này mỗi con người đời sống tâm linh nó tự phát triển rồi tìm tới thôi. Chân lý ở ngang chừng mức đó ta không thể hạ xuống được. An lạc nó ngang một cái độ đó, nếu tâm thức người ta vươn tới thì chạm được, còn ta không vươn tới thì không có cách chi mà hạ cái tầng của chân lý của an lạc thấp xuống để mà vừa tầm tay với của con người. Không có chuyện đó. Thấu đạt được điều này, thưa các vị, thì mình lấy đi được nỗi khổ. Nó đè nặng lên đời sống mình, nó đè nặng lên đời sống người xung quanh. Hãy để các pháp tự nhiên trôi chảy miệt mài theo nhân duyên, rồi nó định hình được cái dòng chảy thôi, chứ không thể là chúng ta nắn được dòng chảy theo ý mình. Đó là điều thứ nhất. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ hội ngộ nhau chỗ này, rất dễ thuộc và cũng là chân lý của đời sống đây nghe. Đó là điều thứ nhất, mình nhận diện về đời sống rất là cạn bên ngoài. Thế là nhận diện thâm sâu hơn. Thứ hai là quán chiếu tự nội. Nó hàm một cái nghĩa là các vị nhìn lại đời sống tự thân của các vị để nhận ra cái tính vô thường. Thơ của Tản Đà có mấy câu hay, không biết các vị nhớ không? Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc pha sương, vèo trong lá rụng đầy sân công danh phù thế có ngần ấy thôi. Và thưa các vị, đời sống của mình nó rất là nhanh nghe. Từ tóc đen đi đến tóc bạc, dường như các vị thấy nó rất là tình cờ, dường như là ngủ một giấc thức dậy thấy tóc mình bạc, nhưng mà không. Từng sợi tóc đen nó phai màu dần, cho đến một hôm mình bất chợt nhìn ra, ồ sao nhiều tóc bạc. Tức là cái tiến trình nó đã đổi thay mà chúng ta không có theo dõi, chúng ta cứ nghĩ rằng tóc mình mãi còn đen. Công danh phù thế có ngần ấy thôi, nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc pha sương, vèo trong lá rụng đầy sân công danh phù thế có ngần ấy thôi. Đọc cái quý vị thuộc rồi, đâu có cần phải viết làm chi. Một đoạn của bài thơ Tản Đà, Cảm Thu, Tiễn Thu gì đó, tôi không nhớ. Và thưa các vị là ví dụ như đêm hôm mình đọc cho các vị nghe cái bài của Ngân Giang Nữ Sĩ đó. Hai câu cuối là gì? Nhớ lại coi. Đời muộn mong gì cơ nghiệp lớn, về đi vườn ruộng ngát hương say. Tuổi của người chồng của chị đó đã lớn rồi, tức là khoảng 40-50 rồi mà làm cái nghề viết văn. Đêm đêm ngồi bên bóng đèn, bóng xanh sao vàng giọt ngã nghiêng bên tường. Cho nên chị nàng nhớ da diết mong anh về. Chị nàng khuyên câu rất là đúng, đó là đời muộn mong gì công nghiệp lớn. Chừng 50 rồi thưa các vị không thể dựng được cơ nghiệp. Đó là làm được thống đốc tiểu bang hay là làm tổng thống gì đâu cho mất công. Tuổi đó là đi xuống không còn đi lên nữa, phải không? Mình có thể làm giàu được là từ tuổi 40 cho tới 50 thôi. Mà trên 50 thì vô cùng khó khăn, tại vì sức khỏe nó đã xuống rồi, công danh không thể lên được. Đời muộn mong gì công nghiệp lớn, về đi vườn ruộng ngát hương say. Câu tản đà là vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế có ngần ấy thôi. Mùa thu của đời người nó đến rất là nhanh thưa các vị. Do vậy, cái điều thứ hai thưa các vị là khi các vị nhìn cái bài thơ của Thiền sư Nhật thì các vị nên quán chiếu vào tự thân để biết rằng điều thứ nhất là ngày tháng nó đi qua vèo vèo, sức khỏe ta nó cũng ra đi từng chút một mà ta không hay. Tuổi thọ nó bị bào mòn, nó chưa bao giờ dừng lại. Người ta có thể làm cho mọi thứ dừng lại được nhưng mà không làm cho hành tinh này dừng lại được. Thế thì người ta không có quyền làm dừng lại cái già của các vị, tại vì mạch máu của mình chảy liên tục mỗi một ngày đêm bao nhiêu vòng như thế này. Thế thì không có chuyện là tuổi thọ của các vị nó dừng lại để nó đợi chờ. Ngày tháng thì đi qua vùng vụt thì tuổi thọ các vị nó cũng mòn vùng vụt như tháng ngày trôi. Do vậy cho nên quán chiếu tự thân, cái điều đầu tiên mình nhận diện đó là tuổi già nó đến rất nhanh, sức khỏe nó hao mòn rất vội. Rồi nhìn ra bên ngoài thưa các vị, mọi cuộc họp nào nó cũng tan, mọi cái may mắn nào rồi nó cũng đi qua, và không ai lường được những cái bất trắc của đời sống nó đến với mình cả. Đó là quán chiếu tự thân bên trong, rồi nhìn chung quanh để có thể nhận diện được. Điều thứ nhất là cái đặc tính vô thường này nó không có tha một sinh vật nào hết. Thế rồi cái quán chiếu thứ hai tự nội nữa thưa các vị. Các vị nhìn vào cái dòng chảy tâm thức tư duy của các vị thì các vị thấy kỳ thực là chúng ta luôn có một cái cố chấp là ta dừng lại trên những cái định kiến của ta đối với người, đối với tự thân ta, đối với mọi việc. Ví dụ như cái định kiến đó là kẻ thù thì ta thù cả đời, người ta thương thì ta muốn họ phải cả đời như thế. Nhưng mà không có chuyện là người ta thương phải ngay những ngày đầu gặp cho tới ngày cuối một trạng thái tâm cảm như nhau. Ta không thể đòi hỏi người chồng ta thương ta lúc mới cưới cho tới 50 năm sau vẫn còn như vậy. Người ta gọi ban đầu đó là tình phải không? Rồi dần dần nó đi đến cái gì? Nghĩa thôi chứ. Và khi nó đã đi đến cái nghĩa rồi thì thưa các vị, cái tình mặn nồng ngày đầu nó đâu còn nữa đâu, mà mình cứ mơ với tưởng rằng là phải giống như ngày đầu, xử sự ngày đầu ra làm sao, ngày cuối ra làm vậy. Không có chuyện đó bao giờ. Thế thì mình nhận diện được điều này, mình chấp nhận cuộc đời như tự thân nó diễn biến rất là dễ. Không trách cứ, không buồn phiền. Và gần nhất là không chi? Không càm ràm, không chì chiết nghe. Cái tội càm ràm nó phát sinh là do vì một cái tật thôi à. Cái tật chi? Ta thì trôi chảy miệt mài như nước mà ta muốn người kia phải giữ cái trạng thái yên lặng như ngày đầu, đừng có trôi chảy, đừng có đổ thay. Ngày đầu thì ta là một nàng tiên. Rồi 20 năm sau thì ta không phải là nàng tiên nữa. Rồi tới 20 năm sau nữa thì ta thành cái chi? Mọc hai cái nanh ra rồi. Thế mà ta nghĩ rằng ông phải xử sự với tôi như nàng tiên từ ngày đầu, thế thì nó vô cùng vô lý và nó thậm bất công á. Ta thì thay đổi sành sạch, còn người kia thì phải giữ y cái nhìn như ngày đầu thì vô cùng là bất công. Ta thì không dễ thương mà ta muốn người kia phải dễ thương thì cái chuyện nó hơi lạ và vô cùng là trái. Thế cho nên thưa các vị, quán chiếu tự nội, các vị chấp nhận mình trôi chảy theo dòng vô thường, chấp nhận người kia cũng trôi chảy theo sự sinh diệt vô thường. Nhìn cái dòng tâm thức mình nó trôi chảy vô thường thì mình phải nhìn những định kiến của mình nó phải đi theo cái quy luật như vậy. Tức là nó phải thay đổi cái nhìn, thay đổi quan điểm với người. Người kia hôm qua đáng ghét. Thế nhưng mà hôm nay các vị nhìn mà các vị còn thấy ghét nữa thì sai. Các vị phải thấy là cái tính vô thường nó không hề có mặt nơi bất cứ một sinh vật nào cả. Sinh vật đó là kẻ thù của ta cũng thế. Họ có thể là kẻ thù hôm qua, mà hôm nay thì họ là người thương, đâu biết được. Và không có gì vô lý bằng ta cứ gán danh hiệu kẻ thù là cứ kẻ thù từ ngày đầu cho tới chết. Thế thì nó vô cùng sai lầm. Tại vì không có một hiện tượng nào giữa cuộc đời này mà nó giữ nguyên dạng như ban đầu nó có mặt cả. Thế thì không có chuyện kẻ thù hôm qua, hôm nay còn là kẻ thù. Thế giới văn minh của loài người, thưa các vị, nó nhìn cái này rất rõ nghe. Gọi là cùng hòa hợp, cùng cảm thông để tương tác trong mọi lĩnh vực của xã hội thì quốc gia nó tiến bộ, có phải không? Quốc gia nào mà đóng cửa nó chỉ thấy tên kia là kẻ thù, truyền kiếp của ta, phải đánh cho nó cút, phải đánh cho nó nhào cho tới nơi tới chốn, thế thì mình chỉ có nước chết mà thôi. Mình không thể thấy kẻ thù hôm qua nhưng mà hôm nay phải là bạn mình mới tồn tại chứ. Thì từ ví dụ bên ngoài trở lại ví dụ bên trong cũng thế. Đó là khi các vị quán chiếu tự nội thì các vị phải thấm được điều này để có thể phát triển được đời sống tu tập. Gần nhất là phát triển cái chi? Sự an bình, tịnh lạc, hài hòa, hạnh phúc giữa cuộc đời này. Bằng không thì ta trách trời, ta trách người. Hai cái trách này thì còn tha được, nhưng mà trách ai? Trách người thì nó rất là rộng, nhưng mà trách người chung sống với ta, trách con cái ta. Tại sao mà nó không về thăm? Thưa các vị, dòng xây xã hội này nó không cho phép con cái ta như ta nghĩ. Dù nó thương các vị lắm, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là áp lực xã hội Mỹ này nó đè nặng lên đời sống của từng đứa con cái chúng ta. Không thể bắt nó ở nhà thù phụng ta, thương mến ta, gần gũi ta, chăm sóc miếng nước, miếng ăn, chén thuốc, giống như là những đứa ở Việt Nam. Thế thì thưa các vị, mình nhận diện được điều này thì mình lấy được cái khổ từ trong tâm thức mình bỏ xuống, rồi mình cũng lấy được cái nỗi khổ nơi những đứa con mình nó chịu đựng về mình rất là tội nghiệp. Chỉ cần thấm được một chút xíu về điều này thôi, thế thì các vị đã là một vị thiên giữa cuộc đời này. Bằng không thì ngay nơi thiên giới mà lại có cái chúng sinh gì ở nơi đây? Ta chỉ hiện thân nơi cõi trời này bằng cái hình dáng thôi, bằng đời sống thôi, mà tâm thức ta thì nó là loại quỷ dữ, thế thì tội nghiệp cho cái cảnh trời chứ. Cái hoàn cảnh nơi đây đáng lẽ là chúng ta phải sống như một vị thiên, tại vì cái điều kiện tuyệt vời nó đang trải ra trước mắt để cho các vị hưởng thụ. Cho nên chỉ cần đổi tâm một chút thôi. Và một trong những phương pháp để mình đổi được quan niệm đời sống là hãy nhận diện rằng mọi thứ nó đều chảy cuồn cuộn. Chấp nhận vô thường như tự thân nó có mặt, như là một nguyên lý căn bản cho mọi sinh vật, mọi hiện tượng giữa đất trời và mọi hiện tượng tâm lý của các vị, thì hạnh phúc liền có mặt giữa cuộc đời này. Nơi đây, nơi đây, đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng cả là hội ngộ nhau chốn này. Xin mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô vi.